Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông. Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Chúa Giêsu đáp: Các con hãy vào thành, đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ. Và khi các ông đang ăn, người nói: Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp Thầy. Môn đệ rất buồn rầu, và từng người bắt đầu hỏi người: Thưa Thầy, có phải con không? Người trả lời: Kẻ giơ tay cùng chấm dĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ phản bội cũng thưa người rằng: Thưa Thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: Đúng như con nói. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hồi nhỏ tôi từng thắc mắc là nếu tôi là Chúa mà tôi biết trước môn đệ sẽ phản mình, tôi sẽ làm gì? Có lẽ tôi sẽ kêu 11 môn đệ kia trói Giuđa lại để khỏi bán mình, đúng không ạ? Có lẽ tôi sẽ nói trước cho các môn đệ biết đó là ai rồi kêu đánh cho một trận cho chừa. Có lẽ tôi cũng sẽ không đi ra ngoài vườn cây dầu chi cho người môn đệ đó có thể bắt tôi, chỉ điểm cho tôi bị bắt. Tôi có nhiều cách để trốn khỏi cái sự phản bội của học trò mình. Tôi cũng có thể nhiều cách trả thù cho cái sự phản bội đó. Và có lẽ không biết anh chị em có từng suy nghĩ về điều đó không? Và nếu mà mình biết một người bạn của mình sẽ phản bội mình, biết trước như vậy, mình sẽ làm gì? Thưa, chắc chắn mình không để chuyện đó xảy ra. Tại sao Chúa để chuyện đó, thưa anh chị em? Tôi nghĩ một cách nào đó Chúa muốn trao lại cho Giuđa cái cơ hội được lựa chọn theo cách của mình. Nói một cách khác, nếu tôi đe dọa Giuđa, Giuđa sẽ sợ. Sợ theo kiểu là Giuđa không bán Chúa, nhưng không phải không bán Chúa vì mình thương Chúa, mình không bán Chúa vì sợ xấu hổ, không bán Chúa vì sợ bị người ta trả thù. Chúa cho Giuđa cái tự do để quyết định từ phía lương tâm của mình. Nếu Thầy con muốn, con có thể làm điều đó, nhưng mà con phải là người quyết định con có muốn làm điều đó hay không. Nghĩa là Chúa luôn luôn cho mỗi người chúng ta cái tự do đó. Và tới ngày hôm nay Chúa vẫn cho như vậy. Mình có quyền chối Chúa, nhưng mà có nhiều người chối Chúa vẫn sống. Có nhiều người phỉ báng Chúa vẫn sống. Có nhiều người bỏ đạo vẫn sống. Chúa không vì vậy mà rút lại quyền làm người của những người đó xung quanh mình. Nghĩa là gì? Chúa luôn luôn cho mỗi người chúng ta cơ hội để đối diện với Chúa một cách tự do nhất có thể. Vì Chúa không rút lại món quà mà Chúa ban cho chúng ta, cho Giuđa và mỗi người chúng ta. Chúng ta phải là người phải quyết định từ phía mình: tôi đến với Chúa vì yêu mến Chúa, hay tôi đến với Chúa vì tôi sợ, vì một phần thưởng nào đó tôi đang chờ sẵn. Cái khái niệm thứ hai, cái góc nhìn thứ hai, thưa anh chị em, về Giuđa. Giuđa là một người tốn nhiều giấy mực nhất của các nhà văn, các nhà làm phim, những đạo diễn, những người làm kịch viết rất nhiều về Giuđa. Tại vì họ ngỡ ngàng với nhân vật này. Ngỡ ngàng ở đâu? Tại vì Có nhiều góc nhìn cho thấy rằng Giuđa là một người rất khôn ngoan. Khôn ngoan ở chỗ là gì? Ông nhiều lần trong Kinh Thánh nói về ông người giữ tiền. Và ông khôn ngoan theo kiểu là ông có thể, người ta gọi là một ná hai chim. Bây giờ Đức Hồng Y Martini, tôi thích Ngài lắm, Ngài mô tả Giuđa rất là hay. Ngài nói Giuđa vừa có cái sự tồi tệ của riêng ông mà của vĩ đại của riêng ông, cả hai. Sự thấp hèn của riêng mình và vĩ đại của riêng mình, cả hai trong con người đó. Vĩ đại ở đây là gì? Giuđa nghĩ rằng nếu theo kế hoạch của mình thì Chúa sẽ động binh. Đúng ạ. Chúa động binh theo kiểu là vì trước đó Chúa vô đền thờ, người ta cầm lá, người ta tung hô Chúa là vua, con vua David. Nghĩa là một cách nào đó quân là dân Do Thái sẽ cùng với Chúa đánh đuổi La Mã. Chúng ta biết là cái sự cố đó nó diễn ra sau này, khoảng năm 70 sau khi Chúa chết đó. Và là dân Do Thái đúng là họ nổi dậy và họ bị giết hết, đền thờ bị đốt phá hủy hoàn toàn, họ thua. Nhưng mà họ đã từng nghĩ như vậy, nghĩa là Giuđa và một số môn đệ, gần như đa số môn đệ từng nghĩ như thế. Nghĩa là chỉ cần Chúa lên tiếng thôi, và Phêrô đã nói như vậy, con sẽ chết với thầy. Họ cầm gươm theo, họ rút dao ra, họ chém chết, chém đứt tay cái người đầy tớ. Họ sẵn sàng chiến đấu vì Chúa. Nghĩa là Giuđa nghĩ rằng mình tương kế tự kế, mình sẽ là người tạo ra cuộc chiến và nước Chúa sẽ thực hiện. Giuđa không có khả năng chờ đợi theo cách của Chúa, mà Giuđa muốn đẩy Chúa vào hành động theo cách mà mình đã chuẩn bị. Nhưng mà trong trường hợp, đây là cái vĩ đại của Giuđa, mà trong trường hợp Chúa không làm mà Chúa thua thì sao? Thì mình vẫn còn 30 đồng bạc, mình vẫn lời. Tương kế tụ kế. Nhưng cái Giuđa không ngờ là cả hai kế sách của ông đều thất bại. Ông không thể cầm theo 30 đồng tiền đó theo bên mình, không đủ can đảm. Nhưng thay vì Giuđa xin lỗi Chúa, đến với Chúa để xin Chúa tha thứ, hay là ít nhất để cho mình được nhìn thấy bởi lòng thương xót của Chúa như Phêrô sau khi chối Chúa, thì Giuđa quay lưng lại. Quay lưng lại bằng việc là hủy bỏ những gì mình đã làm, xóa vết, trả lại tiền. Và khi trả lại tiền cũng không có thay đổi được cái tâm trạng mà mình đã sai lầm đó. Không chấp nhận sự sai lầm của mình, Giuđa đã kết liễu đời mình. Nghĩa là Giuđa không cho phép Chúa tỏ lòng thương xót với mình. Giuđa phải là người quyết định cái định mệnh của cuộc đời mình. Nghe tới đó chúng ta sẽ thấy rất nhiều tâm thế sống như thế trong cuộc đời chúng ta. Nghĩa là nhiều khi mình cũng muốn đẩy Chúa vào việc quyết định, đẩy Chúa hành động theo cách của mình. Còn tương kế tự kế, còn làm cái này mà Chúa không làm thì coi như Chúa không phải là Chúa của con. Còn đầu tư một số tiền lớn, Chúa là Chúa của con chứ phải cho con chúng. Nếu con không chúng thì Chúa không phải là Chúa của con. Mình dồn Chúa vô chân tường rất là nhiều cách. Dồn Chúa cho vô chân tường trong cách mình đến với người thân của mình, hay là trong cách mình sống với mình. Rồi mình dồn Chúa vô chân tường không được, xong rồi mình tự giải quyết theo cách của mình. Mà giải quyết theo cách của mình không được, mình không đến với Chúa để được Chúa tha thứ, nhưng mà mình lại xử lý cái lỗi lầm của mình theo như mình nghĩ rằng mình có thể làm. Chúa nói đừng phán xét, Chúa mới là người có quyền phán xét. Nghĩa là chúng ta cũng không được phán xét chính mình, Chúa mới là người phán xét. Mà nhiều khi chúng ta lại tự lên án chính mình, chúng ta không để lòng thương xót của Chúa bao trùm lấy mình. Thưa anh chị em, ngày thứ tư tuần thánh chúng ta được ngồi lại nhìn vào Giuđa, không phải để khiển trách, để khinh bỉ một người môn đệ phản bội Chúa, nhưng nhìn vào Giuđa để nhìn thấy mình trong Giuđa. Những lúc mình điều khiển Chúa theo cách của mình, Những lúc mình dồn Chúa trong vô chân tường, không những dồn Chúa, không dồn người mình yêu thương vào chân tường, để họ phải phản ứng, họ phải trả lời. À, người đó có hành động không theo ý của tôi không, có làm theo cách của tôi hay không. Rồi nhiều khi chính chúng ta cũng là người phán xét tội lỗi của mình. Chúng ta không tha thứ cho chính mình trong những thất bại và yếu đuối của mình. Chúng ta lấy cái trách nhiệm của Chúa trên con người của mình. Rất nhiều người ngày hôm nay vẫn làm điều đó. Xin Chúa giúp chúng ta trong những ngày tuần thánh này được lớn lên trong đức tin và phó thác, để chúng ta nhìn ánh mắt của Chúa qua sự đau khổ của Chúa trên thập giá, vì qua đó Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ và bình an thực sự, mặc dù chúng ta còn nhiều yếu đuối và lỗi lầm. Amen.